Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng với gia đình sang một ngày mới, tuần lễ mới thật là nhiều sức khỏe và bình an. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di chúc luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ hai đến thứ sáu từ 8:30 tới 9:00, thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần lúc 3:00 chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9:00 sáng cho đến 5:00 chiều. Còn bây giờ chương trình luật pháp di chúc luật sư Nguyễn Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư, chúc luật sư sang một ngày mới, sang một tuần lễ mới thật là nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi, thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Cảm ơn Khánh Thi lúc nào cũng chào mới hết á, ngày nào cũng mới, tuần nào cũng mới. Và chúng ta cũng lại có thêm một cái điều mới là có những nơi bây giờ lại phải đóng cửa lại, thật là khổ đấy. Chúng ta chỉ cần phải tuân theo những cái điều khoản đã được đưa ra, những cái điều kiện yêu cầu, thì có lẽ chúng ta sẽ cố gắng lấy lại được cái sự bình quân trong cuộc sống. Nhưng mà bây giờ làm sao được? Tôi nghe nói rằng là 13 tháng 7 Bộ trưởng Bộ Y tế của quận hạt Santa Clara yêu cầu cho mở cửa lại, nhưng mà bây giờ có lẽ thống đốc không cho phép, thì chúng ta vẫn cứ phải kiên nhẫn, cố gắng một chút nữa, mang khẩu trang đi ra ngoài cộng đồng và tuân theo những điều khoản, những điều luật, những điều kiện đã đặt ra cho tất cả mọi người về những vấn đề liên quan đến cuộc sống của chúng ta nhé. Thật là chúng ta đang sống ở một cái thế giới khác, một cái xã hội khác rồi, và chúng ta phải cố gắng quen đi một tí rồi chúng ta sẽ cố gắng lấy lại được cái sự bình quân này, một khi chúng ta có một cái liều thuốc chữa cái bệnh này. Hiện giờ chúng ta chưa có được cái hạnh phúc đó, cho nên chúng ta phải cố gắng chờ đợi nhé. Ngày hôm nay chúng ta muốn nói về U visa. Tôi đã nói về U visa một thời gian rồi, nhưng mà đã lâu rồi tôi không có được cái cơ hội để nói về U visa. Nhưng một cái quyết định vừa mới được đưa xuống bởi tòa ở Chu Vi tầng số 7, nó cho chúng ta được một cái khái niệm về U visa. U là chữ U đó nhá. Cái visa này nó tốt lắm. Mà nếu chúng ta ai biết, bạn bè hay là những ai rơi vào cái tình trạng này, Thì nên xem lại và xem có thể có đủ khả năng để mà có được cái visa này hay không. U visa là một loại visa dùng cho một người không phải là công dân Hoa Kỳ mà là một nạn nhân của những cái vụ hình sự, mà không phải hình sự nào đâu, nó phải tùy vào cái vụ hình sự, mà có đủ qualification, tức là đủ điều kiện để mà xin U visa trong khi họ đang sống ở Hoa Kỳ này nhé. Nhiều điều kiện lắm. Thứ nhất là họ phải đang sống ở Hoa Kỳ này, thì họ có thể nộp đơn để xin một cái dạng không định cư, gọi là U visa. Quốc hội tạo ra cái visa này để mà khuyến khích những nạn nhân về vấn đề hình sự báo cáo những cái việc hình sự và giúp cho nhân viên của chính phủ trong những cái việc điều tra và đưa những người làm tội, mà những người làm tội này ra tòa. U visa thường thường á là cho phép những người không là công dân Hoa Kỳ được sống ở Hoa Kỳ này và đi làm. Chỉ thế thôi. Cái quyết định mà cái người này có thể nhận được cái U visa hay không á, là ở trong tay của Bộ trưởng Bộ An ninh Quốc gia. Và họ làm cái việc này qua cái sự có cái thẩm quyền cho phép đến cái bộ gọi là Bộ Customs và Immigration Service, tức là USCIS đó. Và để chúng ta có thể có được cái U visa, cái người mà không là công dân Hoa Kỳ này phải hội đủ 4 cái điều kiện chính. Thứ nhất, cái người này phải đang bị suffer, tức là chịu đựng cái sự hành hạ, hành hung về thể xác lẫn tâm thần. Và cái kết quả là nó đến từ một trong những cái hình sự mà được liệt kê trên cái bảng hình sự được đưa ra trong cái điều khoản của U visa. Thứ hai, cái người này phải có cái sự phải có cái thông tin mà tin tưởng được và đưa ra những cái chi tiết này cho nhân viên của chính phủ, cảnh sát hoặc là người điều tra hoặc là công tố viên. Cái thứ ba, cái người này phải giúp đỡ hoặc là có thể sẽ giúp đỡ được nhân viên của chính phủ trong cái việc điều tra và cáo trạng tội cái người đã làm ra những cái hình sự này. Và thứ bốn, cái hình sự này phải được xảy ra ở Hoa Kỳ. Đó là 4 cái điều kiện chính. Và thêm vào những cái đòi hỏi đó thì cái người không là công dân Hoa Kỳ này đang muốn xin cái U visa này phải được cho phép nhập cư Hoa Kỳ. Tức là khi quý vị vào Hoa Kỳ đó, quý vị đi thăm viếng Hoa Kỳ hay là quý vị từ ở ngoài quốc gia khác, quý vị đi vào đến San Francisco phi trường hoặc những phi trường nào khác ở Hoa Kỳ này đó, nhân viên hải quan ở phi trường đó, họ nhìn vào cái pass của họ, nói vô làm gì, vô bao lâu, ở đâu, như thế nào. Thì họ đóng dấu cái tem, cái hình họ cho mình vô, đó là admissible, tức là đó là cho phép được nhập cư. Nhập cư non-immigrant khác với nhập cư immigrant, tức là những người vào đây không có ở đây, hoặc là những người vào đây là người cư trú vĩnh viễn. Có vài lý do để mà cho cái người này không được nhập cư và vì thế không được có cái số visa này. Tôi nói một cái thí dụ, cái người này họ bơi xong, họ đi qua đường hầm, họ bước vào Hoa Kỳ này từ bên Mỹ Tây Cờ, họ đâu có được kiểm soát đâu, đúng không? Tức là họ không có được admissible, ha? Họ không được admit. Thế là họ bước vào đây, họ sống một thời gian, xong rồi thì là họ mới bị, với lý do nào đó liên quan đến một cái vụ giết người trầm trọng. Và họ là một trong những cái nạn nhân, chứ họ không phải là cái người làm cái hình sự đó. Nhưng mà họ biết cái vụ giết người đó, và họ hợp tác với chính phủ, và họ biết những cái chi tiết mà không ai có thể biết ngoại trừ họ, vì họ đã có liên quan đến cái việc hình sự đó. Họ tiếp tay với lại cảnh sát và họ đã cho cảnh sát những cái chi tiết cần thiết để cảnh sát có thể bắt được cái người đã giết người đó. Và từ đó, vì họ là nạn nhân, họ có thể nộp đơn xin cái U visa. Nhưng mà cái mà họ sẽ vướng mắc phải đó là họ đã không có nhập cư hợp pháp. Nhưng rồi chuyện gì sẽ xảy ra? Vì vậy chúng ta phải gặp luật sư, phải nói chuyện với luật sư, để luật sư họ biết cái tình trạng, cái chi tiết của cái hồ sơ của mình, để luật sư họ có thể xem rằng là ô, vậy thì cái người này có thể nộp đơn xin cái U visa hay không, hay là như thế nào. Quý vị có thể gọi cho luật sư ở số 408-947-7030 trong giờ phát thanh để đặt câu hỏi. Hoặc quý vị có thể gọi ở văn phòng chúng tôi là 408 0947 7717 để tham khảo và làm hẹn với những vấn đề liên quan đến di trú, những vấn đề về luật gia đình, luật hợp đồng, luật tố tụng, những vấn đề về luật tài sản, về thương tích, tai nạn, xe cộ. Và nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7717 để đặt hẹn tham khảo. 408-947-7717. Những cái hình sự mà nó xảy ra trên đất nước này và cái người này có mặt ở Hoa Kỳ mà lại không được cái sự kiểm soát của Bộ Di trú và công dân, xin lỗi, của những người ở ngoài cửa khẩu để mà có thể được vào Hoa Kỳ này, phải làm như thế nào? Nhưng mà cái việc không được cho phép nhập cư nó không phải là một cái sự ngăn chặn hoàn toàn cho cái người muốn xin cái U visa. Vì thế chúng ta mới có được cái chữ waiver, tức là xin chính phủ tha thứ cho tôi cái việc mà tôi đã không có vào Hoa Kỳ này được cái sự kiểm soát bởi hải quan ở cửa khẩu. Cái việc mà Quốc hội đã cho phép Bộ An ninh Quốc gia có thể bãi cái sự vào Hoa Kỳ này bất hợp pháp hầu hết trong tất cả mọi tình huống, mọi tình trạng cho một người không phải là công dân Hoa Kỳ nộp đơn xin là xin cái U visa. Nếu cái người này vào Hoa Kỳ này mà đã không có được giấy tờ hoặc là không có được hợp pháp thì cái việc đầu tiên là họ phải xin waiver để mà họ không có bị từ chối cái U visa. Mỗi một năm chính phủ Hoa Kỳ cho 10.000 cái visa cho cái loại visa này. 10.000, cái con số đó rất là nhiều, nhưng thật ra nó không có đủ, nó không có nhiều cho lắm, là vì có quá nhiều người nộp đơn và có quá nhiều người đội đủ mọi điều kiện để có thể có được cái U visa. Rồi những người mà không, và quý vị có biết họ cho cái U visa, đây là USCIS đó, họ cho cái U visa dựa trên cái số mà mình nộp, tức là ngày hôm nay mình nộp thì 3-4 năm sau, bao lâu đó thì mình sẽ có được cái visa này. Nhưng mà trong cái thời gian mình chờ đợi 3-4 năm đó thì chuyện gì xảy ra? Và vì vậy khi chúng ta có được cái cơ hội này thì chúng ta nên nộp đơn. Vì khi chúng ta nộp đơn rồi và chúng ta đang ở trong cái thời gian chờ đợi thì chúng ta đang đứng ở cái dạng defer action. Defer action là giống như những các em trong cái việc mà dreamer đó, họ đã nộp đơn DACA để họ có thể có được cái defer action. Defer action là cho phép một người không phải là công dân Hoa Kỳ được ở Hoa Kỳ này hợp pháp cho một thời gian, nhưng họ không có một cái dạng nào hết. Tôi đang mong là chính phủ sẽ đưa ra một cái quyết định cho phép những người đang đứng cái dạng DACA được trở thành một người thường trú dân nếu họ hội đủ mọi cái điều kiện. Giống như là cái chương trình Amnesty Program mà chính phủ đã đưa ra năm 89 cho phép những người vào Hoa Kỳ này bất hợp pháp được nộp đơn để trở thành một người thường trú dân. Và vì vậy tôi không biết rằng là chuyện gì đó sẽ xảy ra. Chúng ta cứ phải chờ để xem. Khi chúng ta nói đến vấn đề nộp đơn di trú và công nộp đơn vào di trú của Hoa Kỳ, chúng ta phải rất là cẩn thận. Tại vì có những cái hồ sơ chúng ta không thể nào cứ tự tiện muốn nộp đơn vào rồi muốn lấy cái này hoặc là xin cái kia, trong khi chúng ta có những cái khó khăn trong cái cuộc sống của mình đang đứng ở Hoa Kỳ này, và nhất là đang giữ một cái dạng gọi là không thể nào vượt qua được những cái sự đòi hỏi bởi luật, nếu chúng ta không cẩn thận, vì chúng ta sẽ bị đưa ra tòa để có thể bị trục xuất. Khi mà cái người này họ tới Hoa Kỳ này từ khi họ còn một đứa bé, họ đã không có được cái sự kiểm soát của hải quan ở cửa khẩu, và họ đã sống ở Hoa Kỳ này gần 20 năm. Nhưng mà mười mấy năm sau họ sống ở Hoa Kỳ này thì họ đang trên đường đi về nhà. Họ cũng chả có làm cái gì sai cả. Nhưng mà rồi tự nhiên họ gặp một đám người đang đứng cãi nhau om sòm. Họ rất là sợ và họ bỏ trốn. Họ bỏ chạy. Nhưng mà rồi một trong những cái người đó đã dùng súng bắn vào cái người này khi mà họ bỏ chạy. Cái người này chả làm gì cả. Và cái người này đã được chữa trị và trở lại bình thường. Và cái người này đã giúp đỡ cho chính phủ để biết và tìm ra được những cái người đã bắn anh ta. Và là một nạn nhân trong một cái cuộc bắn súng như thế, thì anh này anh ấy đã thấy anh có đủ điều kiện để nộp cái đơn U-Visa. Và anh ấy muốn nộp đơn U-Visa, nhưng trước khi anh ấy làm việc đó thì chính phủ cảnh sát của an ninh quốc gia đã bắt được anh ta và đưa anh ta vào tòa để đưa anh ta ra tòa di trú để trục xuất. Bởi vì anh ta đã có một cái tội là có thuốc cấm, một cái tội hình sự. Chánh án ở trên tòa di trú nói thấy rằng là với những cái việc nó xảy ra cho anh ta, vấn đề bất hợp pháp, vấn đề dùng thuốc cấm, anh ta sẽ bị trục xuất. Anh ta đủ điều kiện để chánh án trục xuất anh ta. Anh ta đi vào tòa và chấp nhận rằng là anh ta đã có những cái lỗi đó. Nhưng mà anh ta yêu cầu chánh án cho anh ta được xin giải quyết cái việc anh ta ở đây bất hợp pháp dưới cái dạng là U visa. Chánh án ở trên tòa di trú tiếp tục cái hồ sơ của anh ta một thời gian để mà anh ta có được cái cơ hội làm cái việc anh ta muốn. Và chánh án ở trên tòa di trú cũng cho phép anh ta được xin bãi bỏ cái việc mà anh vào Hoa Kỳ này bất hợp pháp và cái việc mà anh ấy đã dùng thuốc cấm bất hợp pháp. Nhưng mà chỉ một thời gian ngắn sau thì vì bộ di trú của Hoa Kỳ chưa có quyết định trên cái đơn nộp của anh ta, thì chánh án mới cho anh ta trở lại tòa để xem chuyện gì xảy ra. Đến lúc này thì chánh án lại từ chối không cho anh ta được bãi cái việc này. Đây là một trong những cái lý do mà tôi muốn đem đến để cho quý vị thấy. Có những cái việc nó xảy ra mà chúng ta không thể nào biết trước được. Thêm vào đó, chúng ta đứng ở một cái vùng tòa nó khác với cái vùng tòa mà tôi đang nói đến cái hồ sơ này. Cái việc mà chánh án tha thứ hoặc là buộc tội cái người mang những cái tội hình sự khi đang ở Hoa Kỳ này, cho dù có thẻ xanh hay không có thẻ xanh, nó rất là khác. Trong cái việc mà chánh án cho phép hay không cho phép cái anh này anh bãi những cái lỗi của anh đó, nó khác từng vùng một. Vùng chu vi tầng số 9 khác, vùng số 7 khác, vùng chu vi tầng số 2 khác. Và vì cái lý do này mà nó rất là khó khăn cho những cái sự quyết định của những cái điểm, những cái chi tiết, những cái vấn đề mà từng những người bị những cái hình sự này phải đương đầu với những cái đòi hỏi ở trên tòa di trú, ở bộ di trú và an ninh quốc gia. Đây là lý do tại sao, thưa quý vị, chúng ta phải tham khảo với luật sư. Chỉ có luật sư mới có thể giúp cho quý vị làm được cái việc này. Và chỉ có luật sư biết làm những cái việc này mới có thể giúp cho quý vị giải quyết những cái vấn đề liên quan đến di trú của quý vị. Và nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7717 để đặt hẹn tham khảo. 408-947-7717. Xin phép cho tôi được ngừng ở đây. để chúng ta có thể chúng tôi có thể có thời gian đi vào tòa. Và nếu quý vị có thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị đừng ngại gọi số 408-947-7717 để hẹn làm tham khảo. Xin cảm ơn sự hướng ngày hôm nay và xin kính chúc quý vị một ngày an bình, hạnh phúc và nhiều sức khỏe. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư tối hôm nay 8 giờ cho đến 8 giờ 30 phút chương trình tìm hiểu hoạch định tài chính nhé. Chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Vâng, cảm ơn Khánh Thi. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập tịch Hoa Kỳ, đảm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tại 2004 Center Road, đối diện Xéo Xéo với chợ Costco ở đường Center, ngay góc đường World Creek. 408-947-7717 408-947-7717. Khánh Thi cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình luật pháp di trú và luật sư Nguyễn Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới, một tuần lễ mới thật nhiều sức khỏe và bình an. Hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ Dạ Thành Radio. Còn một vài phút của chương trình luật pháp di trú và luật sư Nguyễn Kim Phượng, Khánh Thi chọn một bài hát tặng quý thính giả ngày hôm nay.
Khi xưa đôi ta bé ta chơi, đôi ta chơi bắn súng khơi khơi, chơi công an đi bắt quân gian, hiên ngang anh giơ súng ngay tim beng beng, anh bắn ngay em beng beng,
em ngã trên sân beng beng,
tiếng súng khi xưa beng beng, ta sẽ không quên bao giờ. Lăng quăng beng beng,
em cũng theo anh beng beng,
tiếng súng khi xưa beng beng, ta sẽ không quên bao giờ.
hai law office đã thắng nhiều vụ kiện lớn trong cộng đồng, đặc biệt chuyên về di trú, bảo lãnh, chuyển nhượng, luật gia đình, ly dị cấp dưỡng, chia tài sản, luật tài sản, lập living trust, di chúc thừa kế, tranh chấp tài sản, luật giám hộ chăm sóc người lớn theo lệnh tòa, giám hộ trẻ em dưới 18 tuổi, luật tai nạn, đụng xe thương tích tại sở làm hoặc nơi công cộng, luật hợp đồng, tố tụng, mua bán cơ sở thương mại hay mướn chỗ. Ngoài ra, Empire Law Office còn nhận hồ sơ uống rượu lái xe, xin visa cho người ở Việt Nam có ngành chuyên môn, đưa gia đình sang Mỹ theo diện kinh doanh. Xin liên lạc luật sư Nguyễn Kim Phượng, văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tại 2004 Center Road, đối diện xéo xéo với chợ Costco đường Center, ngay góc đường Warwick, 408-947-7717. 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Chúc quý vị gặp may mắn. Thông báo từ văn phòng Empire Law Office, chương trình luật pháp và di trú của luật sư Nguyễn Kim Phượng, buổi sáng từ 8 rưỡi tới 9 giờ thường là chương trình trực tiếp, buổi chiều từ 6 giờ rưỡi tới 7 giờ là chương trình phát lại, cuối tuần thứ bảy và chủ nhật lúc 3 giờ chiều cũng là chương trình phát lại. Mời quý thính giả cùng đón nghe. Quý thính giả nghe thông báo này, nhớ nói lại với bạn bè, với người quen biết để đón nghe chương trình luật pháp di trú và luật sư Nguyễn Kim Phượng được phát thanh lại vào thứ bảy và chủ nhật lúc 3 giờ chiều. Chân thành cảm ơn tất cả quý thính giả. Chúc quý thính giả luôn được khỏe mạnh và bình an. Kính mời quý thính giả thường xuyên đón nghe và giới thiệu cho nhiều người nghe những đài phát thanh thuộc hệ thống truyền thông Vintown đang được phát thanh 24/24 tại những thành phố và những vùng phụ cận như sau: tại San Jose AM 1290 KAZA, tại Orange County AM 1510 KSPA, tại Dallas AM 1460 KCLE, tại Atlanta AM 1550 WAZX, tại Portland AM 1550 KKOV, tại Seattle AM 1300 KKOL. Quý thính giả cũng có thể nghe được khắp nơi trên thế giới qua trang web www.vientao.com. Tin tức cập nhật, nhiều chương trình hữu ích thực dụng trong cuộc sống với những sứ ngôn viên nổi tiếng như Thanh Tùng, Thanh Sơn, Phương Thư và Khánh Thi. Riêng Orange County, Dallas, Atlanta, Portland, Seattle vì chưa mở studio và văn phòng nên chúng tôi tiếp vận từ đài chính ở thành phố San Jose. Quý vị muốn thuê giờ phát thanh, muốn quảng cáo, muốn làm sứ ngôn viên, xin gọi 1-855-855-4611, 1-855-855-4611 hoặc email về info@vientao.com, info@vientao.com.